This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được thân chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được nói đến cái phần cuối của cái mục mà trong tuần trước Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị chúng ta tìm hiểu thêm, đó là nhà thờ họ trong văn hóa của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa, hay còn gọi là cái nhà từ đường. Chắc chắn là khi nói đến đây thì quý vị cũng mường tượng ra một cái nhà thờ họ chung của cái người Việt Nam của chúng ta, cũng vẫn còn giữ cái phong tục này ở một số nơi trong cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Và sẽ được tiếp theo thưa quý vị, trong cái nhà thờ họ đó thì chúng ta có nói đến cái gia phả. Thì xin được nói thêm cái gia phả thì cũng như là cái nhà thờ họ, thì gia phả được các nhà sử học coi như là một nguồn bổ sung rất là quan trọng cho chính sử, bởi những cái thông tin từ những cái nhân vật, những cái sự kiện của cái dòng họ đó đều được ghi lại một cách thiệt là trung thực, rất là cụ thể cũng như là rất rõ ràng ở trong cái gia phả, phải không thưa quý vị? Gia phả cùng với lại cái nhà thờ họ luôn luôn lúc nào cũng ở trong lòng của những con người Việt Nam. Và cái nhà thờ họ trường tồn, tượng trưng cho một cái dòng họ lúc nào cũng bền vững, lâu đời. Nhà thờ họ nơi lưu giữ những cái giá trị tinh thần to lớn. Nhà thờ họ cũng là một nơi lưu giữ cái gia phả, cái văn tự cổ cùng với lại những cái sắc phong, những cái tượng thờ, những cái bài vị cùng những cái điển tích về cái dòng họ của mình. Nhà thờ họ thì thưa quý vị cũng là một cái nơi lưu giữ những cái di vật của tổ tiên, và đây có thể được coi như là một cái bảo tàng thu nhỏ của cái dòng họ, bởi nó chứa đựng rất là nhiều những cái thông tin về cái dòng họ. Và cái nội thất ở bên trong nhà thờ thì như quý vị biết cũng được sắp đặt rất là trang nghiêm, có thứ tự rõ ràng, và một cái sự sắp xếp có một cái chú ý để mà thể hiện những cái thông tin về gia đình, về dòng họ được kết cấu lại một cách thật là chu đáo, thật là đầy đủ để cho con cháu ở trong họ cũng như là những người ở ngoài tộc có thể hiểu khá tường tận về cái lịch sử của dòng họ, cùng với lại những con người, những danh nhân của dòng họ nếu có. Và thưa quý vị, nhà thờ họ được coi như là một cái điểm hội tụ thờ cúng tổ tiên, ông bà, những người anh hùng, những người danh nhân, những người có công với lại đất nước, làm lưu danh dòng họ trong sự sanh của đất nước, của dân tộc. Nhà thờ họ luôn có một vị trí đặc biệt trong cái thế giới tâm linh của những người con ở trong cái dòng họ, bởi vì đó là cái nơi mà giúp họ nhớ lại cái đỉnh cao vinh quang của dòng họ của mình, những tấm gương sáng của tổ tiên, và đồng thời những cái ước vọng của mỗi cái con người trong dòng họ được nguyện cầu ở tại nơi đây. Truyền thống của cả dân tộc cũng như là của mỗi cái dòng họ, của mỗi gia đình cần phải gìn giữ. Đó là cái câu người ta nói, đó là uống nước nhớ nguồn, nhân hậu thủy chung thương người như thể thương thân, đoàn kết tương thân tương ái làng xóm khi tối lửa tắt đèn, hiếu học sẵn sàng hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, vân vân. Thưa quý vị, nói chung ra thì đó là một trong những cái điểm son đặc biệt của cái người Việt Nam của chúng ta về cái vấn đề là nhà thờ họ, để chúng ta hiểu thêm về cái từ đường như thế nào. Và thêm một cái quy ước để nói về cái lễ nghi, thì cái quy ước và một cái tục lệ ông bà để lại thì nhà thờ tộc đảm trách cái việc thờ tự cái đức thủy tổ đến các vị nhiều đời kế tiếp đã về nơi an nghỉ cuối cùng trong những cái ngày dài nhất định dỗ chạp hàng năm. Còn các chi, các phái, các gia đình đều có những cái bàn thờ riêng để mà cúng dỗ theo cái ngày riêng của từng vị, của từng chi, phái. Con cháu cần sắp xếp thời gian để cái ngày Tết thì tất cả đều phải tụ về nhà thờ để mà cúng viếng ông bà, phải không thưa quý vị? Còn cái việc mà lập tôn đồ phổ hệ thì như thế nào? Thì thưa quý vị, theo cái phổ hệ đã có đủ đời 13, thì từ cái đời thứ 14 trở về sau thì các chi, các phái cần phải lập danh sách theo thứ tự hết đời này đến đời tiếp theo. Và mỗi đời thì viết theo thứ tự tên vị của đời đó, đến tên chánh thất, kế thất, đến tên các con, phải viết hết con chánh, có con chánh thất cho đến con kế thất. Mỗi vị có các nội dung, ngày sinh, ngày mất, nơi an táng, người còn sống thì ghi thêm, nơi cái cư trú, làm gì, dâu rể thì ghi họ tên, quê quán, ngày sinh, ngày mất. Thưa quý vị, đó là cái việc mà lập, người ta gọi là tôn đồ phổ hệ. Còn chắc chắn là trong cái từ đường hay hoặc là nhà thờ có dòng họ, họ thế nào họ cũng cũng phải có một cái nhóm nhỏ, cha ông, những cái người trưởng thượng họ lập ra để mà họ chăm lo đời sống, để có một cái cơ sở để làm việc nghĩa, cũng như là họ để khuyến khích cái việc mà học hành của các cháu học giỏi. Nhưng mà khó khăn thì họ cũng xây dựng một cái quỹ gọi là cái quỹ công ích của tộc của mình, mong được hưởng ứng của tất cả bà con ở trong tộc. Và các quý vị, nó chăm lo đời sống như vậy. Còn về cái nghĩa vụ cũng như là cái trách nhiệm thì cần quan tâm cái việc phân công cái trách nhiệm coi sóc, chăm sóc từ đường, bảo quản tốt những cái tài sản đã có, rực trồng cây và hoa, làm cho nhà từ đường ngày càng đẹp đẽ cũng như là ấm cúng. Cái việc tu bổ, sửa chữa hoặc là xây dựng mở mang nhà thờ họ, đó là gì? Thưa quý vị, đó là một cái trách nhiệm, có một trách nhiệm cũng như là một cái nghĩa vụ của mỗi người con ở trong cái dòng họ. Khi mà cái việc cần là phải quyết tâm cùng nhau hợp sức lại, không được thoái thác bàn lùi, nếu không thì là gọi là có lỗi với là tổ tiên. Cái việc thành bại cốt là ở cái tâm, cứ phải nêu cao cái truyền thống thương yêu, lá lành đùm lá rách, sẽ làm được hết, có thế thì mới làm được trọn vẹn cái chữ hiếu với ai, cái chữ hiếu với lại tổ tông. Thưa quý vị, đó là những cái điều mà họ tính chia sẻ trong cái phần mà từ đường cái nhà thờ họ, trong cái tâm thức, trong cái văn hóa của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa cho đến ngày nay. Họ tính thấy một số vài nơi cũng còn có những cái nhà thờ họ, những cái từ đường cũng rất là linh thiêng. Thưa quý vị, đó là cái điều chia sẻ về cái từ đường mà tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quệ Thói ngày hôm nay. Kết thúc với phần từ đường trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói này, Hòa Tính mời quý vị đến với cái mục được mang tên một cái kiến giải thêm về cái nguồn gốc của ngôi đình làng Việt Nam. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, vấn đề nguồn gốc cũng như là cái thời điểm xuất hiện ngôi đình làng từ lâu đã được rất là nhiều những cái nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa để tâm để mà tìm hiểu. Mở đầu đó là nghiên cứu của Nguyễn Văn Nguyên, là một trong những cái công trình nghiên cứu công phu về cái thành Hoàng Lý Phục Mang vào năm 1938. Ông đưa ra cái giả thuyết đình vốn là hành cung của vua, rồi sau mới thành đình làng. Thưa quý vị, chúng tôi xin được nói thêm, phải gọi là có rất là nhiều những cái điều chia sẻ của những cái tập sách ảnh của đình Việt Nam của ông Hà Văn Tân và ông Nguyễn Văn Cự xuất bản vào năm 1998 ở cái mục gọi là cái mục nguồn gốc. Thì hai tác giả này có cho rằng là có một cái chứng cứ về cái ngôi đình từ thời Lê Sơ, và qua một số những cái chứng lý cùng với là cái việc so sánh ngôi đình với là cái ngôi nhà rông thì họ đi đến một cái kết luận là mặc dù còn thiếu cái chứng cứ, nhưng ta tin rằng đình đó là ngôi nhà chung của làng xã đã xuất hiện từ lâu rồi, từ lâu đời rồi. Nếu không phải là thời tiền sử thì cũng phải là cái thời sơ sử của dân tộc. Tất nhiên là ở thời đó thì chưa gọi là đình, một từ vay mượn của Trung Hoa. Ngoài ra thì tác giả hai ông Hà Văn Tần và Nguyễn Văn Cự còn khẳng định là đình làng có hai cái chức năng, đó là thờ thành hoàng của làng, tức là về cái mặt tôn giáo, và hội họp giải quyết các công việc của làng xã, tức là về cái mặt hành chánh. Tuy nhiên không phải ngay khi mà mới xuất hiện cái ngôi đình cũng đã hội đủ các chức năng, hai cái chức năng đó cùng một lúc đâu. Thì gần đây một nhà nghiên cứu tên là ông Đinh Khắc Thuận, thưa quý vị, trong cái sách lịch sử triều Mạc qua thư tịch và văn bia xuất bản vào năm 2001, cái mục gọi là cái nguồn gốc của ngôi đình, qua phân tích một số những cái chứng lý thì ông đã đi đến kết luận là đình làng xuất hiện sớm nhất là vào cái thời Lê Sơ thế kỷ thứ 15, thưa quý vị, khi mà làng xã đã phát triển và định hình là một cái đơn vị hành chánh độc lập để mà đáp ứng cái nhu cầu thờ cúng thần linh cũng như là hội hè đình đám của làng xã Việt Nam lúc bấy giờ. Và cho đến nay thì cái cách lý giải này của ông Đinh Khắc Thuần cũng được coi như là có một cái tính thuyết phục hơn cả. Tuy nhiên, trong khi thời điểm ra đời của cái ngôi đình làng là vào cái thời Lê Sơ, nhận được một cái sự đồng thuận ý kiến của hầu hết những cái giới nghiên cứu, thì cái vấn đề nguồn gốc của ngôi đình làng này vẫn còn rất là nhiều những ý kiến băn khoăn lắm. Để góp phần tiếp tục tìm hiểu cái nguồn gốc của ngôi đình làng, thì trong cái bài này chúng tôi xin được đưa ra một cái kiến giải khác. Thì cái thứ quý vị, cái ngôi đình làng như chúng ta đã biết đó là địa điểm diễn ra rất là nhiều những cái hoạt động quan trọng của làng, của xã trong cái thời Trung cận đại. Đây là một cái nơi thờ thành hoàng của làng để cầu mong được chở che, được ngăn tay giáng phúc, là nơi để mà diễn ra những cái lễ hội nhập tịch tàng câu của làng, nơi kỳ lão chức sắc hội họp bàn bạc và giải quyết những cái việc của trong làng, nơi mà tất cả những đinh nam ở trong làng cùng thực hiện cái lễ gọi là cái lễ hương ẩm tủ mỗi khi có việc tề tụ cầu cúng, nơi tiếp đón quan lại của triều đình khi có cái việc công hay hoặc là khách khứa của làng đến. Và điều này cho thấy cái ngôi đình làng là một cái địa điểm công cộng quan trọng không thể thiếu của cộng đồng làng xã ngày xưa kia. Tuy nhiên, nó lại đặt ra một cái câu hỏi rằng thì là nếu mà đình làng chỉ mới xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 15, thì trước đó trong các ngôi làng Việt đã có những cái hoạt động như vậy hay chưa? Và nếu có thì người ta thực hiện tất cả các công việc đó ở đâu vậy? Địa điểm và một số những cái hoạt động cộng đồng xã trước khi cái ngôi đình làng, cái ngôi đình xuất hiện là gì? Thưa quý vị, từ trước đến nay nhiều nghiên cứu đã chứng minh trước khi mà Phật giáo du nhập vào Việt Nam, các tín ngưỡng dân gian ngự trị trong cái đời sống tinh thần của người Việt, cũng như là rất là nhiều dân tộc bộ lạc kháng trên thế giới để mà trấn an mình trước những cái hiện tượng tự nhiên không thể lý giải. Để được che chở, để có một cái cuộc sống bình yên thì người Việt cổ từ lâu đời đã thờ cúng những cái vị nhiên thần như là cá, như là các thần núi, thần sông, thần cây, thần đá. Đặc biệt, thưa quý vị, do là một cái vùng đất nhiều sông nước, người dân thì sống bám dọc theo các triền sông, cho nên thủy thần là một cái vị thần được thờ phụng và gọi là thờ phụng khắp nơi. Thưa quý vị, và cái việc thờ cúng ban đầu diễn ra ngoài trời, ngay tại cái gốc cây ở bờ nước. Và về sau thì cái khuynh hướng nhân hóa thần linh đã phát triển. Người chết có những cái biểu hiện thiêng bắt đầu được thờ cúng. Nhiều vị cũng đã trở thành phúc thần để mà bảo hộ, bảo vệ cho cộng đồng. Người ta đã dựng lên những cái ngôi miếu, ngôi đền nhỏ để mà thờ. Thì dần dần những cái nơi này đã trở thành một cái địa điểm sinh hoạt của cộng đồng, không chỉ cầu cúng xin được chở che, đừng gây tai giáng họa, mà những cái hoạt động khác trong cái cộng đồng như là giải quyết các vấn đề vi phạm luật lệ của cái cộng đồng làng xã, ăn thể, cũng như là những cái cách thức xử những cái vụ tranh chấp nhỏ cũng diễn ra tại đây trước sự chứng kiến của thần linh cũng như là của dân làng. Và sau khi mà Phật giáo du nhập cũng như là phát triển thì các ngôi chùa cũng là nơi mà diễn ra một số những cái hoạt động cộng đồng, kể cả cái thời kỳ đầu luôn, khi mà cái ngôi chùa làng chưa phổ biến như là một cái nơi như là cái thời Trung Hưng về sau, thì tại những cái địa phương có chùa, có sân chùa cũng là một cái địa điểm dành cho những cái hoạt động của cộng đồng, nhưng mà chủ yếu là những cái lễ hội vui chơi hát sướng vào cái dịp lễ tiết chẳng hạn. Cho đến nay ở những cái ngôi chùa cổ của vùng Kinh Bắc vẫn còn dấu vết về các hoạt động này như là chùa Dâu, chùa Nành, vân vân, thưa quý vị. Vào đầu cao nguyên, khi bị nhà Hán xâm lược, văn hóa Hán dần dần xâm nhập vào nước ta. Tín ngưỡng thờ xã thần du nhập theo chân các cư dân Hán. Các đàn thờ xã thần, tức là xã đàn, được lập nên tại các làng xóm. Xã ban đầu chỉ là một cái nền đất đắp cao, xung quanh trồng một số những cái loại cây để làm biểu tượng cho một cái sự gọi là cái sự no đủ. Hàng năm, thưa quý vị, vào các tháng trọng xuân, trọng thu, người ta tổ chức cúng tế tại đây để mà báo đáp cái công sinh dưỡng vạn vật của đất đai. Thì về sau cái tín ngưỡng xã thần đã diễn biến dần và chuyển hóa thành cái tín ngưỡng thờ thần đất. Thần đất tức là thần thổ địa. Thưa quý vị, cái vị thần có một cái quyền lực chở che, coi sóc cho một cái địa phương, mang nhiều những cái chức năng xã hội hơn. Và dần dần thì cái miếu thần, miếu thờ thổ địa được dựng lên để mà thay thế cho cái gọi là cái xã đàn, thưa quý vị. Cùng với những cái miếu thờ thần linh bản địa khác thì miếu thờ thổ địa đã trở thành một trong những cái địa điểm sinh hoạt của cộng đồng của làng. Vào các dịp lễ Tết thì dân làng tụ tập đến trước những cái đền miếu này để mà làm lễ tế thân, ca hát, vui chơi. Bài từ của Tôn Quang Hiến, người của đời Đường, với những câu như sau, thưa quý vị, giống như là một cái bài thơ, thưa quý vị. Một miên hoa ánh tùng từ tiếu, việc cầm thanh lý xuân quang hiểu, đông cổ giữ mang ca, nam nhân kỳ trải đa. Cái ý của những cái câu này được dịch ra là hoa gạo ánh lên bên ngôi đền nhỏ, chim việt líu lo trong nắng xuân, tiếng trống đồng hòa cùng bài hát mang, người nam cầu cúng nhiều. Và thưa quý vị, có thể đó là minh chứng cho một cái hoạt động của cộng đồng cũng như là cái địa điểm diễn ra các hoạt động này của người Việt của thời xa xưa. Và thưa quý vị, cùng với tín ngưỡng thờ tổ địa, vào thời Bắc thuộc, một số những cái nghi lễ phương Bắc cũng được du nhập vào nước ta. Như đã nói ở trên, đình làng sau này là nơi diễn ra lễ nhập tịch tàng. Nhập tịch tàng câu, thưa quý vị, là một cái lễ hội thường niên quan trọng của hầu hết các làng các xã Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, thưa quý vị, trước cái thế kỷ thứ 15 thì hầu như chưa tìm được một cái tài liệu nào mà ghi nhận về cái lễ này ngoài một chiếu chỉ ban lệnh bãi trò chơi tàng câu và cái cổ bàn khao mừng mùa xuân tháng giêng của năm Đinh Dậu, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh vào năm thứ 8, tức là năm 1117 của cái thời Lý. Và thưa quý vị, nội dung của chiếu chỉ này cho thấy cái lễ nhập tịch tàng câu đương thời được tổ chức như là một cái trò chơi cùng với nó, đó là cổ bàn khao mừng đầu xuân, thưa quý vị. Cái lễ nhập tịch tàng câu theo chúng tôi thì nguyên đó là một cái nghi thức của triều đình của vua tôi, cùng vui để mà uống rượu đầu xuân, có từ cái thời Hán. Về sau thì du nhập vào nước Việt và dần được chuyển hóa vào cái nghi thức hội làng cùng uống rượu. Tuy nhiên, sách khảo giáo Phường Thức thì lại giải thích về cái lễ này là một cái đại này thì cũng đại để như sau, là đời đời truyền kế rằng là khi mà pháp môn tế tập hội họp tụng kinh Phật bị rất là nhiều những quỷ thần quấy rối, không thể lập đàn tụng kinh được, do đó mới xin Đức Phật lập địa tạng đàn nhập tịch tàng câu cùng với lại quỷ thần vui chơi mới tụng kinh được. Và từ đó về sau, từ cổ chí kim dùng cái lễ này để mà cầu phúc cầu thần cho được dài quốc mạch, xin thần bảo hộ cho làng xóm, đất nước, nhân dân. Như vậy, phải chăng cái lễ hội này còn có thể có một cái nguồn gốc từ Phật giáo? Đáng tiếc, thưa quý vị, cho đến nay, theo đó có thể thấy là cái lễ này đã tồn tại trước khi có sự xuất hiện của cái ngôi đình làng, và hẳn là khi mà chưa có cái ngôi đình thì nó cũng đã được thực hiện tại cái sân miếu hay hoặc là cái sân chùa, phải không thưa quý vị? Còn cũng rất là dài trong cái mục Hòa Tĩnh trình bày gửi đến cho quý vị, thì Hòa Tĩnh xin hẹn trong cái lần sau để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp thêm nữa về cái đình làng của người xa xưa của Việt Nam của chúng ta, nói đúng rõ hơn là một cái kiến giải về cái nguồn gốc của ngôi đình làng Việt Nam của ngày xa xưa, sẽ trở lại với quý vị trong cái đất lệ quê thói lần sau. Hòa Tĩnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Xin chào quý vị.